Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hát Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Ngồi nghĩ lại cuộc đời sau ngày dài đôi chân miệt mài, để thấy lại còn gì sau một đời lam lũ khổ cơ. Tình Chúa mãi chờ đợi ta, chỉ có Chúa đấng trường tồn thiên thu vạn đại, chỉ có Ngài đấng vĩnh viễn không hề đổi thay, chỉ có Chúa.
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 26 đến câu 37. Và cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Như ngày ông Lót ra khỏi Sodom, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà cùng nhau xây bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-xu, thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông, xác ở đâu, diều hâu ở đó.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay nói về ngày của Chúa, ngày Chúa đến hay ngày Chúa quang lâm. Để nói cho các tông đồ hiểu về ngày quan trọng này, Chúa Giê-xu đã dùng nhiều hình ảnh. Trước hết, Ngài dùng hai câu chuyện trong Cựu Ước nói về ông Nô-ê và ông Lót. Thời ông Nô-ê thì có lục đại hồng thủy. Trong lúc ông Nô-ê lo đóng tàu để chuẩn bị cho sự sống sau này của mình, thì mọi người cười chê ông, cho ông là làm chuyện tầm phào ba láp. Và họ suốt ngày chỉ lo tới chuyện ăn uống, cưới vợ, lấy chồng. Khi cơn hồng thủy đến, thì chỉ có gia đình, dòng tộc của ông Nô-ê được cứu. Thời ông Lót cũng vậy. Trong ngày mà ông Lót rời khỏi thành Sodom để tránh cơn hủy diệt của Thiên Chúa, thì trong thành, người ta cũng chỉ lo ăn uống, trồng trọt và ngập tràn trong tội lỗi. Khi lửa từ trời xuống thiêu hủy thành, thì trong thành mọi người chẳng chuẩn bị gì. Chúa Giê-xu dùng hai câu chuyện thời ông Nô-ê và ông Lót để khuyến cáo các môn đệ, cũng như mọi người chúng ta rằng, chúng ta rất dễ bị cuốn hút vào trong những lo lắng của cuộc sống vật chất. Lo lắng chuyện ăn, chuyện uống, lo lắng chuyện lấy vợ, gả chồng. Những lo lắng này là chính đáng, không có gì là tội, nhưng có thể làm cho người ta quên mất điều quan trọng, là mình còn có cuộc sống mai sau. Và ngày của Chúa đến rất bất ngờ và quyết liệt. Lúc đó, người đang ở trên sân thượng thì đừng xuống nhà để lấy đồ đạc. Người đang ở ngoài đồng cũng đừng trở về nhà. Và khi đó, của cải vật chất không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng lúc đó là sự sống. Hơn nữa, lúc đó có những người bề ngoài thì hoàn toàn giống nhau. Hai người nằm chung một giường, hai người đàn bà cùng xây một cối bột, hai người đàn ông cùng làm ruộng ngoài đồng, nhưng số phận hoàn toàn khác nhau. Mặc dù bên ngoài có vẻ làm việc như nhau, nhưng bên trong họ thì khác nhau. Người làm việc mà bên trong vẫn chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu thì được đem đi với Chúa. Còn những kẻ không chuẩn bị gì, thì bị bỏ lại trong hư vong. Càng suy gẫm về sự ra đi của mình, thì ta sẽ chuẩn bị tốt hơn. Không phải là sống bi quan, mà là sống tích cực, để chiếu rọi ánh sáng tin mừng vào tất cả những hành động trong đời sống. Lạy Chúa, xin Chúa đừng để chúng con vì quá mải mê với những lo lắng hiện tại mà quên đi việc lo lắng cho sự sống vĩnh cửu của mỗi người chúng con. Amen.
Ngồi nghĩ lại cuộc đời sau ngày dài đôi chân miệt mài, để thấy lại còn gì sau một đời lam lũ khổ cơn. Ngồi nghĩ lại phận người nhắc bọn nào anh đã đông đầy, và hãy
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, chủ chăn không được độc đoán, nhưng phải khiêm tốn và biết lắng nghe. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, 12 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý các đức tính mà các vị thừa tác của giáo hội phải có để sống việc phục vụ giáo hội một cách đích thực và phong phú. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói: trong bài giáo lý trước, chúng ta đã minh nhiên sự kiện Chúa tiếp tục chăn dắt đoàn chiên này qua chức thừa tác của các giám mục, linh mục và phó tế. Chính nơi các vị mà Chúa Giêsu hiện diện trong quyền lực của thần khí Ngài và tiếp tục phục vụ giáo hội bằng cách nuôi dưỡng đức tin, đức cậy, đức mến trong giáo hội. Như thế, các chức thừa tác này là một ơn lớn lao Chúa ban cho mỗi cộng đoàn Kitô và cho toàn thể giáo hội. Trong nghĩa nó là một dấu chỉ sống động sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Vậy chúng ta có thể tự hỏi, đâu là điều được đòi hỏi nơi các vị thừa tác này của giáo hội, để họ có thể sống việc phục vụ của mình một cách đích thực và phong phú? Trong các thư mục vụ gửi các môn đệ của mình là Timoteo và Tito, tông đồ Phaolô cẩn thận dừng lại trên gương mặt của các giám mục, linh mục và phó tế bằng cách phát họa ra ơn gọi của các vị và các đức tính cần được nhận ra nơi những người được chọn và trao phó cho các chức thừa tác này. Thật là biểu hiệu, cùng với các ơn gắn liền với đức tin và cuộc sống tinh thần, có vài đức tính rất nhân bản được liệt kê ra. Đó là sự tiếp đón, thanh đạm, kiên nhẫn, hiền diệu, có thể tin cậy, có con tim tốt lành. Đó là mẫu tử, đó là văn phạm nền tảng của mỗi chức thừa tác. Nó phải là văn phạm nền tảng của mỗi giám mục, mỗi linh mục, mỗi phó tế. Phải, vì nếu không có bẩm chất xinh đẹp và thật sự này để gặp gỡ, hiểu biết, đối thoại, trân quý và liên lạc với các anh em khác một cách tôn trọng và chân thành, thì không thể cống hiến một phục vụ và một chiến tá thực sự tươi vui và đáng tin cậy. Thế rồi còn có một cung cách nền tảng mà Thánh Phaolô khuyên nhủ các môn đệ của người và tất cả những ai được thụ phong chức thừa tác mục tử. Thánh Tông Đồ khích lệ họ liên tục làm sống lại ơn đã nhận lãnh. Điều này có nghĩa là họ phải luôn luôn sống trong ý thức rằng mình không phải giám mục, linh mục hay phó tế, bởi vì mình thông minh hơn, tài giỏi hơn hay tốt lành hơn các người khác, nhưng chỉ vì đó là một ơn của tình yêu Thiên Chúa đã rộng ban trong quyền năng thần khí của người cho thiện ích của dân người. Ý thức này thật là quan trọng, và nó là một ơn cần phải xin mỗi ngày. Thật thế, một mục tử ý thức được rằng chức thừa tác của mình chỉ nảy sinh duy nhất từ lòng thương xót và từ con tim của Thiên Chúa, sẽ không bao giờ có thái độ quyền uy, làm như thể là tất cả mọi người phải quỳ dưới chân mình, và cộng đoàn là của riêng mình, là vương quốc của mình. Ý thức rằng tất cả là quà tặng, tất cả là ơn thánh, cũng giúp một mục tử không rơi vào trước cám dỗ, đặt mình làm trung tâm sự chú ý, và chỉ tin tưởng nơi chính mình. Thật khốn cho một giám mục, một linh mục hay một phó tế nghĩ rằng mình biết hết mọi sự, luôn luôn có câu trả lời đúng cho mọi chuyện, và không cần tới ai hết. Trái lại, ý thức mình là người đầu tiên, là đối tượng lòng thương xót và cảm thương của Thiên Chúa, phải dẫn đưa một vị thừa tác tới chỗ luôn luôn khiêm tốn và cảm thông đối với người khác. Tuy ý thức là mình được mời gọi can đảm giữ gìn kho tàng đức tin, người ấy sẽ lắng nghe dân chúng. Thật vậy, họ ý thức được rằng mình luôn luôn học hỏi được điều gì đó, cả từ những người còn xa đức tin và xa giáo hội. Rồi với các anh em mình, tất cả phải đưa tới chỗ có một cung cách hành xử mới, mang dấu vết của sự chia sẻ, tinh thần đồng trách nhiệm và sự hiệp thông. Các bạn thân mến, chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn Chúa, bởi vì nơi con người và trong chức thừa tác của các giám mục, linh mục và phó tế, người tiếp tục hướng dẫn và đào tạo giáo hội người, khiến cho nó lớn lên dọc dài con đường nên thánh. Đồng thời, chúng ta cũng phải tiếp tục cầu nguyện để cho các mục tử của các cộng đoàn chúng ta là hình ảnh sống động của sự hiệp thông và tình yêu thương của Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương hiện diện. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Hội đồng Giám mục Pháp. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp cho các giám mục Pháp nhân dịp Hội đồng Giám mục Pháp nhóm họp Đại hội toàn thể mùa thu tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 11 vừa qua. Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin viết nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha ca ngợi tình liên đới của các giám mục Pháp dành cho giáo hội đang đau khổ ở Trung Đông, và Ngài kêu gọi họ hãy luôn làm một giáo hội mở rộng cửa cho những người gặp khó khăn. Sứ điệp viết: nhân dịp Đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Pháp diễn ra tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha Francisco muốn bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với anh em. Ngài cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức cho công việc của anh em khơi lại nhiệt tình truyền giáo của các giáo phận của anh em để loan báo niềm vui tin mừng tại đất nước của anh em. Khóa họp này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, vì tiếp theo sẽ là cuộc gặp gỡ của các chủng sinh trên toàn nước Pháp và đại hội các tu sĩ Pháp. Đức Thánh Cha mong muốn các sự kiện này, trước khi bước vào năm đời sống thánh hiến, không những là nguồn an ủi và hy vọng cho anh em, là các mục tử của giáo hội, mà còn cho toàn thể dân Chúa. Các đề tài mà anh em đã chọn cho khóa học này phản ánh mối quan tâm của anh em muốn xây dựng một giáo hội mở rộng cửa, có chỗ cho tất cả những ai gặp khó khăn trong cuộc sống. Thánh Thần Chúa giúp chúng ta mở ra những con đường mới, để lời sự sống được ban tặng cho mọi người. Đức Thánh Cha khích lệ anh em trên con đường, tuy khó khăn nhưng cũng đầy phấn khởi, thông truyền tình yêu mà chúng ta nhận được cho người khác. Đặc biệt, Ngài mời gọi anh em kiên trì và quảng đại, bày tỏ tình liên đới của anh em và của các giáo phận của anh em với các Kitô hữu ở Trung Đông đang chịu thử thách lớn lao, cũng như những người đang đau khổ ở nhiều nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha phó thác các giám mục Pháp, những người cộng tác và các giáo phận của các ngài cho lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Nữ Bernadette, và Ngài ưu ái ban phép lành tòa thánh cho tất cả anh em. Xin gửi đến anh em sứ điệp này trong niềm vui của Đức Thánh Cha, và tôi đoan chắc sẽ cầu nguyện cho công việc của anh em được thành công tốt đẹp. Đại hội toàn thể hội đồng giám mục Pháp quy tụ 200 người, gồm 117 giám mục đang làm mục vụ, 14 giám mục nghỉ hưu và 11 giám mục nước ngoài. Ngoài ra còn có 16 khách mời và 10 người là thành viên của các văn phòng quốc gia trực thuộc các ủy ban của hội đồng giám mục. Tin Roma. Đức Giáo hoàng Francisco được đưa vào danh sách những người có ảnh hưởng nhất thế giới. Tạp chí Forbes đã công bố danh sách hàng năm về những người có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Trong số danh sách 5 người cao nhất có Đức Giáo hoàng Francisco. Thật vậy, Đức Giáo hoàng là nhân vật phi chính trị duy nhất ở thứ hạng đầu hàng. Ngài đứng ở vị trí số 4, ngay trước Thủ tướng Đức Angela Merkel. Là vị lãnh đạo tinh thần của 1/6 dân số thế giới, Đức Giáo hoàng Francisco dẫn dắt giáo hội với hơn 1 tỷ người. Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng ở vị trí số 1, tiếp theo là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng ở vị trí thứ 3. Các quyết định được đưa ra dựa trên tiền bạc, ảnh hưởng và tác động của các quyết định của nhân vật được bầu chọn. Đáng chú ý là trong danh sách cũng có kẻ sáng lập nhà nước Hồi giáo, Abu Bakr al-Baghdadi, người được xếp hạng ở vị trí thứ 54. Người lớn tuổi nhất trong danh sách là quốc vương Ả Rập Saudi, Abdullah bin Abdulaziz, ở tuổi 90. Ông đứng ở vị trí số 11. Người trẻ nhất là Mark Zuckerberg, 30 tuổi, người sáng lập Facebook. Trong danh sách 72 người, có 9 phụ nữ. Ngoài bà Angela Merkel, có bà Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã cùng lắng nghe phần đầu của chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tu sĩ, tín đồ công giáo, tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữa Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần cuối của nội dung chương trình này. Phần thứ ba, trách nhiệm thực hiện. 1. Hội đồng Giám mục Việt Nam. 1.1 Phổ biến, quán triệt chương trình phối hợp này đến các giáo phận. Các giáo phận chủ động phối hợp với Ban An toàn Giao thông địa phương, ký chương trình phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động chức sắc, tu sĩ, tín đồ công giáo, tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 1.2 Tổ chức tập huấn nội dung an toàn giao thông cho các chức sắc, để tuyên truyền phổ biến trực tiếp tại các giáo xứ, giáo họ, dòng tu, đại chúng viện trong cả nước, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm túc pháp luật trật tự, an toàn giao thông. 1.3 Chỉ đạo xây dựng các mô hình chức sắc, tu sĩ, tín đồ công giáo, tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 1.4 Tổ chức một số chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông, theo đề nghị của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. 1.5 Định kỳ 6 tháng, 1 năm, thông tin kết quả các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. 2. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. 2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban An toàn Giao thông tỉnh, thành phố. Trực thuộc Trung ương, phối hợp với các giáo phận, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp. 2.2. Biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu về chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho Hội đồng Giám mục Việt Nam và các giáo phận. 2.3. Tham gia chỉ đạo các hoạt động tập huấn, hội thảo, tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho chức sắc, tu sĩ, tín đồ công giáo. 2.4. Hỗ trợ kinh phí và những điều kiện cần thiết cho Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phát động phong trào, tập huấn và nhân rộng điển hình, mô hình điểm, sơ kết, tổng kết và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Phần thứ tư, tổ chức thực hiện. 1. Hội đồng Giám mục Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hàng năm, đảm bảo nguồn lực thực hiện chương trình phối hợp. 2. Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp tổ chức các đoàn công tác để đôn đốc các giáo phận, giáo xứ và Ban An toàn Giao thông các cấp thực hiện chương trình phối hợp. 3. Hàng năm, Hội đồng Giám mục Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức đánh giá kết quả hoạt động, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp. 4. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam và Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia là cơ quan thường trực chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện chương trình phối hợp này. Tổ chức giao ban, tổng kết và tổng hợp, báo cáo kết quả với lãnh đạo Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. 5. Chương trình phối hợp này được áp dụng thống nhất trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Đinh La Thăng. Thay mặt Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tịch, Tổng Giám mục, Bùi Văn Đọc.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Cuộc chiến chống lại quyền lực tâm tối của một số vị thánh. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Một trong những vị thánh nổi tiếng nhất trong cuộc chiến chống lại quyền lực tâm tối là Thánh Gregorio, thường được mệnh danh là Gregorio làm phép lạ. Thánh nhân sống vào thế kỷ thứ ba. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn toàn bị đặt dưới sự thống trị và điều khiển của quyền lực tâm tối. Năm lên 14 tuổi, Gregorio cùng với một người anh đi đến vùng Caesarea Philippi. Tại đây, người thiếu niên gặp một bậc thầy trong Kitô giáo tên là Origen. Không bao lâu, với trí thông minh sắc sảo, người thiếu niên đã lần lượt học hết mọi môn học, từ biện chứng, triết lý, thần học, đến hình học, thiền văn học. Và cuối cùng, cậu đã đón nhận Chúa Giê-xu như là Chúa và đấng cứu độ của mình. Sau khi đã học xong và trở thành một tín hữu Kitô, Gregorio đã được gửi về quê quán của mình là miền Neo Cesare để rao giảng tin mừng. Đây là một vùng giàu có, phồn thịnh, nhưng hoàn toàn chìm ngập trong sa đọa và thờ ngẫu tượng. Nhưng năm 270, khi Thánh Gregorio qua đời, nghĩa là chỉ khoảng 30 năm ngày thi hành chức vụ giám mục, cả vùng chỉ còn khoảng 17 người chưa theo đạo mà thôi. Cuộc trở lại đầu tiên đã diễn ra như sau. Một đêm nọ, trên đường đi qua một vùng quê, thanh nhân vào nghỉ đêm trong một ngôi đền ngoại giáo nổi tiếng thờ thần Apollo. Đêm đó, thánh nhân đi vào một trận chiến rất cam go với quyền lực tâm tối đang trấn thủ trong ngôi đền này. Ngày hôm sau, khi vị sải giữ đền đến, ông đã ngạc nhiên vô cùng khi nhận thấy mình không còn liên lạc được với vị thần trong ngôi đền nữa. Thì ra, đêm đó, tên quỷ đang ngự trị trong ngôi đền đã hiện ra với ông, và nói rằng nó không thể trở lại ngôi đền nữa, trừ phi có phép của Thánh Gregorio. Chứng kiến điều lạ lùng ấy, vị sải giữ đền đã xin trở lại đạo, và về sau kế vị Thánh Gregorio trong chức vụ giám mục. Theo truyền tụng, sau khi trở lại đạo, vị sải này cảm thấy không thể chấp nhận được mầu nhiệm nhập thể. Do đó, để thuyết phục ông, Thánh Gregorio đã cầu nguyện và khiến cho một hòn đá lớn phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Vị sải đã được thuyết phục và hoàn toàn tin nhận mầu nhiệm nhập thể. Những câu chuyện như thế xảy ra rất nhiều lần trong cuộc đời của vị thánh, được mệnh danh là Gregorio hay làm phép lạ. Một lần khác, ma quỷ đã xúi dục một cô gái điếm đến làm nhục vị giám mục. Cô tố cáo rằng chính ngài cũng là một trong những khách hàng của cô. Thanh nhân đã trục xuất quỷ ra khỏi cô gái điếm, và thanh danh của ngài được phục hồi. Sau Thánh Gregorio một thế kỷ, một vị thánh khác cũng rất nổi tiếng trong trận chiến chống lại quyền lực của tâm tối. Vị thánh ấy là Thánh Martino thành Tours. Thanh nhân là một trong những nhà truyền giáo đầu tiên tại Pháp, vào thời đó vốn được gọi là xứ Gala. Thanh nhân nổi tiếng do các nhân đức như quảng đại, cảm thông và nghèo khó. Trong trận chiến của thanh nhân với quyền lực tâm tối, người ta kể lại rằng, tại một làng quê nọ, Thánh Martino đã trục xuất một tên quỷ ra khỏi ngôi đền chính và phá hủy ngôi đền này. Điều đáng ngạc nhiên là dân chúng ngoại đạo ở đây đã không biểu lộ bất cứ một phản ứng chống đối nào. Sau này, Thánh Martino mới khám phá ra rằng tên quỷ không ngự trị trong ngôi đền, mà trong một cây thông. Chính vì thế mà khi thánh nhân bắt đầu cho hạ cây thông, thì dân chúng lại phản đối. Thánh nhân giải thích cho họ hiểu rằng, bởi vì cây thông này được dâng kính cho ma quỷ, cho nên nó cần phải bị đốn hạ. Khi thánh nhân vừa cho biết như thế, thì một người đại diện của dân làng đã thách thức ngài. Nếu ông tin tưởng nơi Thiên Chúa của ông, thì hãy để cho chúng ta tự tay hạ cây thông này, và ông hãy đứng dưới gốc của nó. Nếu Thiên Chúa của ông thực sự ở với ông, thì ông sẽ được gìn giữ khỏi mọi thương tật. Thánh Martino đã chấp nhận ý kiến. Các môn đệ của ngài lo cho số phận của ngài, còn đám dân ngoại thì vỗ tay reo hò. Nhưng thánh nhân thì đặt tất cả tin tưởng nơi Chúa. Khi cây thông bắt đầu ngã xuống, thánh nhân đưa tay ra chống đỡ. Nguyên cả một cây lớn chuyển sang một bên, và đè chết những người đang đứng ở một nơi mà họ tin là an toàn nhất. Những kẻ ngoại giáo sửng sốt trước quyền năng của Thiên Chúa chống lại ma quỷ mà họ đã thờ lạy và phục vụ bấy lâu nay. Các môn đệ của Thánh Martino khóc vì vui mừng. Mọi người đều tán dương danh Chúa Giêsu. Không riêng gì dân chúng của ngôi làng này, mà cả vùng đều trở lại với đức tin tôn giáo. Một vị thánh nổi tiếng khác trong trận chiến chống lại quyền lực tâm tối là Thánh Benedicto. Luật dòng do ngài soạn không những chỉ dành riêng cho dòng do ngài sáng lập, mà còn được rất nhiều dòng tu khác sử dụng qua mọi thời đại. Thánh Benedicto rao giảng tin mừng khắp nước Ý vào thế kỷ thứ sáu. Luật dòng đã được thánh nhân biên soạn trong tu viện, được ngài cho xây trên một đỉnh núi có tên là Cassino. Thánh nhân đã phải chấp nhận một thách đố khủng khiếp khi ngài đón nhận ngọn núi mà một gia đình có thế giá tặng cho ngài. Mặc dù trong giai đoạn ấy, hầu hết nước Ý đã trở lại với đức tin công giáo, núi Cassino vẫn còn là một trung tâm thờ lạy ma quỷ. Có ít nhất 60 đền dâng cúng cho các vị thần nổi tiếng vào thời đó như Apollo, Jupiter, Venus, v.v. Khi Thánh Benedicto vừa lên đỉnh núi, ngài liền chuẩn bị cho trận chiến bằng một cuộc chay tịnh kéo dài 40 đêm ngày. Sau đó, ngài bắt đầu đi rao giảng cho dân chúng. Giờ đây, ngài đã sẵn sàng lấy lại vùng đất đã từng nằm trong nanh vuốt của ma quỷ từ hàng bao thế kỷ qua. Thánh nhân đã vào đền thờ Apollo, đập phá tượng thần ra từng mảnh, đạp đổ bàn thờ và dựng lên một bàn thờ kính nhớ Thánh Martino. Chính ngay tại chỗ đó mà thánh nhân xây tu viện. Dĩ nhiên, ma quỷ đã không chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng. Nó đã trở lại và mở nhiều cuộc phản công. Một buổi sáng nọ, đang lúc đọc kinh, thánh nhân nhận được một điềm báo là hôm nay ma quỷ sẽ ra tay. Thánh nhân liền sai người đi báo cho những người thợ đang xây tu viện. Ngay sáng hôm đó, bức tường đang xây bỗng đổ xuống, và một tu sĩ bị nghiền nát dưới đống gạch đá. Thánh Benedicto vẫn tiếp tục cầu nguyện. Ngài ra lệnh mang xác chết của vị tu sĩ đến trước mặt ngài. Người ta đặt thi hài người chết tại chính nơi thánh nhân thường đến cầu nguyện. Sau khi mọi người rút lui, thánh nhân đóng cửa lại và tiếp tục cầu nguyện. Người chết bỗng đứng dậy và cho biết mình đã được chữa lành. thánh nhân nói vài lời khích lệ, chúc lành cho vị tu sĩ, rồi ra lệnh cho ông trở lại với công việc xây cất. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa, do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu chương 1 và chương 2 của sách Sáng Thế. Hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại những điểm chính trong hai chương này.
Bây giờ trước khi đi tiếp, mình đọc tiếp sách Sáng Thế từ chương 3 tới chương 5. Thì ôn lại chút xíu về hai cái chương 1 và 2 trước đó ha. Chương 1, chương 2 đó, của sách Sáng Thế đó, nó không phải do một tác giả duy nhất viết, mà có hai trình thuật viết ở hai cái thế kỷ khác nhau. Trình thuật chương 1, đúng hơn là từ chương 1 câu 1 tới chương 2 câu 4a, nó gọi là trình thuật tư tế. Bởi vì cái dòng văn của những tư tế thời lưu đày Babylon viết ra khi dân Israel bị lưu đày. Diễn tả công cuộc tạo dựng vũ trụ của Thiên Chúa, nó có tính chất như một cái bài phụng vụ, bởi vì nó có những cái điệp khúc lặp đi lặp lại. Ví dụ như sau một ngày Thiên Chúa thấy thế là tốt, cho tới ngày thứ sáu thì Ngài dựng nên con người, thì tác giả có nói là Thiên Chúa thấy thế là rất tốt. Thì khi tạo dựng con người thì tác giả có nói là ta xây dựng nên chúng có nam có nữ, ta xây dựng nên chúng theo hình ảnh, theo hòa ảnh của ta. Trình thuật thứ hai cũng là trình thuật tạo dựng, nhưng mà là chú ý tới hơn con người, nhân vật chính. Bởi vì trong trình thuật thứ nhất tư tế đó, con người được đưa lên cái ngày thứ sáu là đỉnh cao của công cuộc tạo dựng, càng quan trọng, đối tượng càng quan trọng, càng để ở cuối, đúng không? Trong trình thuật thứ hai có thể nói là trình thuật Yahvis, bởi vì tác giả gọi Thiên Chúa là Yahvê. Trong khi đó, trong trình thuật thứ nhất chương 1, tác giả gọi Thiên Chúa là Elohim. Trong trình thuật Yahvê nó có đặc điểm là nó nhiều màu sắc hơn. Chúng ta thấy Yahvê Thiên Chúa gần gũi hơn, rồi trò chuyện với con người, nhân hình hóa Yahvê. Thì tóm lại, hai cái chương mà chúng ta đọc đó cho chúng ta một số điểm giáo lý căn bản gì? Thứ nhất, tác giả muốn nói với chúng ta rằng nhìn thế giới tạo vật này, chúng ta biết có Thiên Chúa là tác giả của tất cả mọi sự. Thiên Chúa đó là đấng tạo hóa, khác với tất cả những thụ tạo mà chúng ta thấy được. Và trong tất cả các loài thụ tạo thì có một loài mà Ngài đặc biệt quan tâm, đó là loài người. Vì thế mà tác giả đã đặt cái trình thực tạo dựng con người ở cái ngày thứ sáu là ngày cuối cùng. Và còn nói thêm, Thiên Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa và theo họa ảnh của Ngài. Ngài tạo dựng con người có nam, có nữ. Vậy thì tạo dựng nên con người theo hình ảnh và hình ảnh nghĩa là gì? Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ cha Khảm đã giải thích rồi, đúng không? Tôi thêm một cái ý tưởng nữa. Tôi nghĩ rằng mà điều này tôi tâm đắc với một số những nhà thần học hiện nay nói rằng cái hình ảnh mà tác giả muốn nói, hình ảnh Thiên Chúa ở nơi con người, ngoài cái chuyện con người có tự do, có lý trí, có ý chí, và cái đó chính là cái hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người, còn có thêm cái điểm này nữa, đó là sự hiệp thông. Bởi vì con người được sinh ra được phân giới hoặc là nam hoặc là nữ, một mình không bao giờ thấy đủ mà cần một trợ tá tương xứng. Khi Adam được tạo dựng, Adam thấy mình chưa có đủ, nên trình thuật thứ hai mới nói là Thiên Chúa cho Adam ngủ và lấy một cành sườn tạo nên Eva. Và khi Eva ra trước mặt Adam thì Adam bất ngờ hô lên một tiếng giống như là một bài ca phụng vụ tán dương Thiên Chúa. Này đây, đây rồi, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Và từ đó tác giả ghi người nam lìa bỏ cha mẹ mà nên một, tức là luyến ái với vợ mình. Như thế thì cái hình ảnh của một cặp hôn nhân hay là gia đình nói lên hai mà một. Chính cái sự hiệp thông mà hôn nhân là hình ảnh tiêu biểu đó, nó là hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu nghĩa là hiệp nhất trong sự khác biệt.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau và chưa hững hờ, cũng đừng thờ ơ, phải sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sớm tin mừng và loan báo.
Có một người bận bịu phác họa cho mình một căn nhà. Anh ta hy vọng cần phải làm ngôi nhà thật tinh xảo, vừa ấm áp vừa thoáng gió nhất trong nhân gian. có người nọ tìm đến anh ta và nhờ anh ta giúp đỡ, bởi vì thế giới xảy ra hỏa hoạn. Nhưng anh ta chỉ có hứng thú với căn nhà mới trong tương lai của mình mà thôi. Cuối cùng, anh ta cũng phác họa xong căn nhà, nhưng lại phát hiện ra không có một hành tinh nào có thể đặt căn nhà rất tinh xảo xinh đẹp của anh ta. Quý vị và các bạn thân mến! Phác họa ra những mục tiêu cho cuộc sống của mình là điều cần thiết và phải có. Nếu không phác họa, sẽ không có mục tiêu. Chúng ta trở nên người không có ý chí trong cuộc sống. Lúc đó, chúng ta dễ dàng trở nên người như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra như thế nào cả. Tuy nhiên, có những người trẻ hôm nay phác họa cuộc sống của mình, phải như ông Hoàng, bà Hậu, nên họ tìm đủ mọi cách để đạt được điều đó, kể cả việc bán mình vào những tệ nạn xã hội, để sống đua đòi như ông Hoàng, bà Hậu. Có những minh tinh màn bạc phác họa mình phải trở thành người nổi tiếng trong trời đất. Thế là cố ý làm những việc xì căng đan để được đăng báo lên truyền hình. Họ không nhìn vào thực tế của mình và tình hình xã hội để phác họa mục tiêu cho vừa với khả năng và công sức của mình. Cuối cùng, họ trở thành những miếng mồi ngon cho những kẻ đầu cơ chuộc lợi. Lối sống đó cũng ảnh hưởng đến đời sống đạo. Có những người Kitô hữu phác họa cho mình một cuộc sống phù hợp với tinh thần phúc âm, nhưng trong thực tế thì cuộc sống của họ không có mấy người chấp nhận, vì họ sống như sống trên mây trên gió, quá lý tưởng và xa rời thực tế. Và cũng chính họ cũng chẳng thể chấp nhận được lối sống thực tế của những người khác. Trong đời sống giáo xứ, có những người nghĩ rằng tất cả mọi người đều là Kitô hữu, nên mọi người phải yêu thương nhau và tôn trọng nhau. Tất cả mọi người đều sống tốt và biết giữ gìn cho nhau. Do đó, khi thấy những lối sống bê tha của một số tín hữu, họ cảm thấy thất vọng và chán nản. Tuy nhiên, họ không nghĩ rằng đạo luôn dạy điều tốt đẹp. Nhưng người tín hữu tiếp thu giáo huấn của Chúa Giêsu dạy mỗi cách khác nhau và sống khác nhau. Và họ cũng xuất phát từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Nên đôi khi họ cũng cãi nhau và thậm chí còn hằn thù nhau nữa. Cũng có những người phác họa đời sống tu trì luôn luôn là màu hồng, là một bức tranh đẹp. Nên khi gia nhập vào đời sống tu trì, đôi khi họ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí không còn muốn tiếp tục đời sống ấy nữa, vì giữa thực tế và bức tranh phác họa đời tu của họ không giống nhau. Họ bị vỡ mộng khi thấy những tu sĩ cũng ngủ gật trong nhà thờ, khi thấy các tu sĩ cũng tranh luận lớn tiếng khi chơi thể thao, khi thấy một vài tu sĩ đi nhà nguyện trễ giờ, vân vân. Phác họa cuộc sống theo tinh thần phúc âm mà không thực tế với hoàn cảnh của cuộc sống của mình và mọi người thì chẳng khác gì phác họa ngôi nhà rất đẹp lý tưởng mà không thể xây dựng được nơi hành tinh nào. Cuối cùng, sự phác họa ấy trở nên vô nghĩa và làm cho chúng ta cảm thấy chán nản trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều là những thụ tạo yếu đuối và cần được sửa đổi để trở nên tốt lành và thánh thiện. Qua bí tích rửa tội, chúng ta trở nên thánh Sự thánh thiện đó thể hiện rất rõ qua chiếc áo trắng của chúng ta được khoác vào ngày rửa tội. Tuy nhiên, tấm áo trắng đó qua thời gian bị hoen ố bởi lối sống của mình, bởi sự yếu đuối của con người. Do đó, mỗi người cần phải giặt tấm áo đó, để mỗi ngày một trắng hơn bằng sự sám hối không ngừng và năng lãnh chịu bí tích hòa giải. Nên, trong thực tế, thay vì chúng ta vỡ mộng bởi một số tín hữu sống bê tha, thì chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ để sửa đổi, hầu mọi người trở nên thánh thiện giống Chúa. Đó là mục tiêu chúng ta cần phát họa. Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết sống và áp dụng những lời Chúa dạy vào thực tế, để chúng con vừa đạt được mục tiêu chúng con đề ra là sự sống đời đời, vừa làm cho những người xung quanh chúng con cũng được hạnh phúc và bình an. Amen.
Tin mừng và loan báo tin mừng. Chờ chờ thời gian qua mau và chờ hững hờ cũng đừng thờ ơ, hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Vì khốn cho tôi, khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.